kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về ân tứ nói tiếng lạ hay tiếng mới. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Cầu xin cha đổi lòng qua tiếng hát Nguyệt Quế.
Tâm linh trắng trong xin cha đổi lòng, khiến con đầy dòng ngài.
Vừa rồi là ca khúc Cầu xin cha đổi lòng qua tiếng hát Nguyệt Quế. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp về ân tứ nói tiếng lạ. Xin nhắc lại một số điều đã trình bày trong chương trình kỳ trước. Vì nói tiếng lạ hay tiếng mới là ân tứ nổi bật nhất trong phong trào ân tứ, cho nên chúng ta cần xem xét chi tiết hơn. Hơn nữa, đây cũng là điều đã được các nhóm ngũ tuần tranh luận nhiều nhất suốt cả thế kỷ 20 và trong những năm gần đây trong các nhóm tân ngũ tuần. Quan điểm của những nhóm này dựa trên các phần kỹ thuật trong công vụ các sư đồ khá rõ ràng. Công vụ chương 8 câu 14 đến câu 17, chương 10 câu 44 đến câu 48, chương 19 câu 1 đến câu 7. Khi họ quan sát các trường hợp quy đạo thì thấy tiếp theo đó là hiện tượng được đầy dẫy Đức Thánh Linh và cũng có thể kèm theo việc nói tiếng lạ. Cũng không có dấu chỉ nào cho thấy Đức Thánh Linh ngưng không ban ân tứ này cho hội thánh. Chúng ta cần xem lại những phân đoạn kinh thánh này. Phân đoạn thứ nhất là công vụ các sứ đồ chương 8 câu 14 đến câu 17. Các sứ đồ vẫn ở tại thành Jerusalem, nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-e-rơ và Giăng đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chịu phép báp têm thôi. Phi-e-rơ và Giăng bèn đặt tay trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Phân đoạn kinh thánh thứ hai là công vụ các sứ đồ chương 10, câu 44 đến câu 48. Khi Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với Phi-e-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bây giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng, người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày. Phân đoạn thứ ba là công vụ các sứ đồ chương 19 câu 1 đến câu 7. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng, từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng? Trả lời rằng, chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào. Người lại hỏi, vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào? Trả lời rằng, phép báp têm của Giăng. Phaolô bèn nói rằng, Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giê-xu. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giê-xu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Như vậy, phong trào ân tứ dựa vào những phần kỹ thuật trên để xác quyết rằng theo sau việc quy đạo là hiện tượng được đổ đầy Đức Thánh Linh và có thể kèm theo cả việc nói tiếng lạ nữa. Lập luận thông thường khác hỗ trợ cho ân tứ nói tiếng mới là dựa vào kinh nghiệm. Những người kinh nghiệm ân tứ này hay chứng kiến người khác nói tiếng lạ thường đoan chắc một cách chủ quan. Họ nhấn mạnh đến những ơn ích của ân tứ nói tiếng mới đem đến cho đời sống tâm linh, đặc biệt là làm cho đời sống cầu nguyện nóng cháy hơn, sốt sáng hơn. Có người kể lại kinh nghiệm, có thể cầu nguyện thâu đêm mà không mệt mỏi. Những người chủ trương ân tứ nói tiếng lạ cũng lập luận rằng, trong Kinh Thánh không có chỗ nào minh thị nghiêm cấm. Viết cho tín hữu Corinto, sứ đồ Phaolô không cấm việc nói tiếng lạ trong trật tự, mà chỉ cấm những biểu hiện lệch lạc. Thật ra trong Corinto thứ nhất chương 14 câu 18 đến câu 19 ông viết, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà giao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác hơn là lấy 10.000 lời bằng tiếng lạ. Sứ đồ Phaolô cho biết chính ông cũng được ban cho ân tứ nói tiếng lạ mà còn được ban nhiều hơn mọi người khác. Nhưng ông không coi đó là chính yếu, mà tập trung vào ân tứ giảng dạy và hiệu quả của ân tứ này. Quan điểm đối kháng với quan điểm trên loại bỏ chủ trương cho rằng Đức Thánh Linh vẫn còn ban các ân tứ siêu nhiên, vì họ nhìn vào lịch sử hội thánh, thấy những ân tứ làm các việc siêu nhiên không còn nữa. Một số chống đối việc thực hành nói tiếng lạ chưng dẫn Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 8 để lập luận rằng không giống với ơn nói tiên tri và thông biết, ơn nói tiếng lạ không tiếp tục được ban cho đến ngày tận thế, nhưng đã bỏ, đã ngưng, không được ban nữa. Vì vậy, khi nói đến các ân tứ chưa hoàn toàn như ơn tiên tri hay ơn thông biết, sứ đồ Phao-lô không nhắc đến ơn nói tiếng lạ. Ân tứ tiên tri và thông biết rồi cũng qua đi vì không còn cần thiết nữa khi tình trạng toàn hảo được thiết định. Chúng ta xem lại Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 8 phần B đến câu 10. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ, vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa trọn lành sẽ bị bỏ. Một số các nhà thần học cho rằng các ân tứ siêu nhiên không còn nữa, dựa trên thư Hy Bá chương 2 câu 3 câu 4 bảo rằng Đức Chúa Trời đã ban những dấu kỳ phép lạ để chứng nghiệm và thuyết phục những chứng tá đầu tiên cho biết sự nhập thể và ơn cứu rỗi là thật. Khi mục tiêu đã đạt được, những chứng tá đầu tiên đã tin thì các phép lạ không còn cần thiết nữa, nên tác giả Hy Bá chương 2 câu 3 câu 4 viết như sau. Sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Khía cạnh thứ hai trong lập luận cho rằng Đức Thánh Linh không còn ban các ân tứ siêu nhiên, nhất là ân tứ nói tiếng lạ vẫn được coi là ân tứ đặc biệt của Đức Thánh Linh. Đó là người ta đã thấy hiện tượng nói tiếng lạ tương tự trong các tôn giáo khác, điển hình là trường hợp thấy trong một số các thầy phù thủy voodoo. Ngành tâm lý cho biết cũng thấy hiện tượng nói tiếng lạ này trong những trường hợp dùng phương pháp tẩy não, tự kỷ ám thị hay liệu pháp xung điện. Đặc biệt là trong những năm gần đây, các nhà ngôn ngữ học đã nghiên cứu hiện tượng nói tiếng lạ này. Dù một số binh vực việc nói tiếng lạ cho rằng tiếng lạ ở hội thánh Cô-rinh-tô vào ngày nay là những câu do các âm không liên quan ghép lại với nhau, nhưng một số khác lại bảo rằng tiếng lạ ở Cô-rinh-tô và tiếng lạ ngày nay thực sự là các ngôn ngữ. Tuy nhiên, nhóm này đã không chứng tỏ được tiếng lạ đó hội đủ các yếu tố để có thể xếp loại là ngôn ngữ. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.